Nó nói cái khác. Nó nói có 10 đồng mà kệ vô trong kia đi. Biết đâu chừng hôm nay mình hên mình kiếm ra 100 làm sao. À mình đi vô trong đó. Rồi mình cũng kéo tới kéo lui sau đó cũng có 100 thiệt. Nhưng mà ra tới cửa rồi, mình định là hồi nãy mình có 10 đồng mà bây giờ mình có 100 là thôi đi về chứ. Ra tới cửa nó nói à bữa nay hên lắm nha. Đi về là không được nha, trở vô đi kiếm đâu chừng 1000 sao. À vô 100 đó mất mà kè thêm cái thẻ nữa. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên là thiên ma là gì? Những cái gì mà nó dụ dỗ mình hay lắm, ngọt ngào lắm. Quý vị có nhớ và kể quý vị nghe câu chuyện mà quảng cáo đó, phải không? Câu chuyện quảng cáo đó. Cái ông kia ổng lên thiên đường, ổng thấy trời ai cũng ngồi liêm diêm tu hành sao cực quá, ở dưới địa ngục á, trời ơi đánh bài nè, uống rượu chơi vui lắm. Nói thôi tôi chọn chỗ này. Vừa chọn xong cái kêu bay đâu, dẫn nó vô làm sao, một chảo dầu. Cái nó ủa sao nãy mà ông chỉ tôi ăn trước mà giờ tôi chọn chỗ này ông dẫn tôi ra làm sao. Nó không phải, ở ăn trước là hàng quảng cáo. Sao lại chảo dầu chiên. À, cho nên cẩn thận, nhiều khi mình thấy ngoài ngoài vậy nhưng mà không phải vậy, hàng quảng cáo thôi. Giống như có cái anh đến giới thiệu kem đánh răng. Anh nói quý vị biết không, kem đánh răng này nè, đánh vô tuần lễ bảo đảm hết sâu, trắng răng, điều răng, vân vân. Người ta bu vô, người ta mua nhiều quá, anh khoái chí, anh nhăn răng, anh cười, người ta thấy cái răng anh sâu không, hư hết trơn. Người ta bỏ kem xuống, người ta không mua. Nếu mà ảnh mà biết quảng cáo thì anh đâu có nói như vậy. Ảnh nói là kem này đánh vô và không hư răng nè, trắng răng mà tới, mà ảnh là cái người bán kem mà cái bộ răng ảnh nó hư hết trơn, người ai tin cho nổi. Giống như có cái ông đó, ông giới thiệu bán dao. Ông bán gỗ, ông nói gỗ này chắc dữ lắm, không gì chặt đứt. Xây qua đây ông nói dao này bén lắm, không gì chặt không đứt. Quý vị, ông bán gỗ với bán dao mà hãy quay ra hàng qua cái hàng bán gỗ, ông nói gỗ này chắc lắm, không có cái gì chặt nó đứt hết á. Rồi ông qua đây ông bán quán giới thiệu dao, ông nói dao này nó bén dữ lắm, cái gì chặt cũng đứt. Cái người ta nói vậy hả, đâu giờ ông cầm cái dao nào chặt khúc gỗ của ông thử, làm cái phột đứt gỗ đứt làm hai. Ví dụ vậy. Thì qua những câu chuyện đó thì mình thấy đây là Đức Phật nói trên đường tu của mình nó có tứ ma. À nãy trong này nói một cái đoạn đó, mình là những người mới bắt đầu phát tâm tu hành, mình phải cẩn thận nè. Thứ nhất là mình bị trộm cướp nè, phải không? Chông gai, hầm hố chông gai là tượng trưng cho phiền não. Kế đến là gì? Không nước, không cỏ, dụ cho chẳng tu đạo bồ đề. Mình đến chùa để làm gì? Nếu mình đến chùa mình không có tu thì cũng giống như mình vô đây mà mình không có nước, mình đi đường mà, trên đường đi mà không có nước, không có cỏ. Thì nếu mình đến một cái nơi đây mà mình bằng cái tâm niệm khác, tức là bảo đảm mình không có châu báu. Mình đến đây là mình tìm cái bình an, mình tìm giáo pháp, mình tìm an lạc. Chứ còn mình đến đây mà mình để mình tìm hiểu chuyện người này, mình bươi móc chuyện người kia, tức là mình hoàn toàn không có tu đạo bồ đề. À, Đức Phật nói trong kinh là không nước không cỏ, dụ cho chẳng tu tập đạo bồ đề. À, vô trong này là biết bao nhiêu giáo pháp hay, biết bao nhiêu châu báu mà không lo lượm, lo lượm gạch, lượm sỏi, lượm rác không à, uổng không? À, cho nên rồi nói đây, người nghe khó ăn năn trở về dụ cho Bồ Tát thôi chuyển. Người dũng mãnh thẳng tiến dụ cho Bồ Tát bất thối. Ngày hôm qua mà suốt thời gian 4-5 ngày tụng kinh mà tụng tới những cái đoạn mà nó hay vô cùng. Mà trong đầu mà nghĩ từ từ rồi mình rích những cái đoạn này ra, mình sẽ chia sẻ với đại chúng để thấy những cái ý hay của Phật. Vậy thì bây giờ đó mình biết là mình sắp sửa đi núi rồi phải không? À, ai cũng chuẩn bị một hành trang đi núi. Mà nhớ là khi đi núi đó, ở trên núi này nó có cái gì biết không? Nó có nước suối ngọt, nó có châu báu. Mà muốn tới đó uống nước suối ngọt, lượm được châu báu thì chắc chắn phải chịu khó khăn. Ở trên đời này không có cái gì mà dễ dàng cho mình sẵn hết trơn á. Bằng chứng là mình đi shopping thử coi, mình lái xe vòng vòng, mình đi tìm cái parking mà đậu gần nhất để bước vô cửa là tới liền. Trời ơi hên quá, có một chỗ ngay cửa luôn, không ai đậu hết trơn, quẹo vô để bản handicap. Thấy chưa? Đâu phải đợi tới phiên mình, nếu mà nó nghệ ăn dễ ngon lành là ta đi vô mất rồi, không có tới phiên mình đâu. Cho nên quẹo vô là cẩn thận. Nói như vậy đó để cho chúng ta biết rằng trên đời có những cái mà nó dễ dàng mà nó có đó, phải có cái gì đó. Mà Đức Phật dạy trong kinh một cái câu rất hay. Đức Phật đưa một ví dụ như thế này. Một hôm đi với Ngã Nan, đi ngang ngã tư đường, cái cây nó sai trái mà không ai hái hết. Phật nói với thầy A Nan, thầy có biết tại sao nó nằm ngay ngã tư đường, rất dễ hái mà cái trái nó như vậy mà không ai hái không? Đức Phật nói là tại vì cái cây này nó là cây độc. Chứ nếu mà nó là một cây ăn được ngon ngọt thì nó sạch bách rồi. Có phải không? Cho nên ở đời có những cái nó dễ, nó một đống cho mình lựa vậy nè, phải không? À, hay là sẵn sàng gì tiện lợi, coi chừng. Chính vì vậy mà Phật dạy mình trong một cái tâm niệm, ở đời việc làm đừng cầu không khó khăn, vì nếu mà dễ làm thì cái sự khinh thường ngạo mạn và cái sở học của mình nó không thấu đáo. Đúng như vậy. Cho nên mình đừng có lo, mình đến đây mình tu tập mà có những khó khăn chừng nào thì mình phải dũng mãnh chừng nấy. Nếu mà các vị xuất gia tu hành đó, mà tu được mà tới già đó, quý vị tưởng quý vị đó có trải qua nhiều khó khăn không? Khó khăn lắm, phải phấn đấu lắm, không phải dễ đâu. Cái đời sống trong chùa đó nó không phải dễ. Rồi bây giờ quý vị mình cứ tưởng tượng là mình chỉ đời sống cư sĩ tại gia của mình thôi, dễ không? Nhiều khi mình muốn tu cũng không phải dễ đâu. Mình muốn nghĩa là lặn cái tâm mình mà vô trong hãng, mình gặp toàn là những người mà luôn luôn tạo cho mình những cái khó khăn, những cái khổ não, không phải dễ đâu. Nhưng thôi, đọc cái đoạn kinh Niết Bàn này rồi nha, tự mình nhắc mình, mình là những người đang đi tìm châu báu, mà trên đường đi là bảo đảm sẽ gặp trộm cướp, sẽ gặp không cỏ không nước, sẽ gặp trong gai hầm hố. Trong gai hầm hố là phiền não, trộm cướp là tứ ma, và không nước không cỏ là dụ cho chẳng có cái tu tập. Bây giờ đó mình vô trong hãng, mình mang chút Phật pháp mình đi theo, mình đi tới đâu mình mang một chút cái tâm niệm an lành của mình đi theo, là bảo đảm mình sẽ uống được một chút xíu nước ngọt ngon mà ở trên núi này có sẵn cho mình. Đó, thì hôm nay nhân cái dịp cuối năm rồi thì chúng ta vừa hoàn tất bộ kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng. Pháp Hòa rất là vui là bởi vì hoàn tất cái bộ kinh Địa Tạng vào cái dịp cuối năm. Mình cũng may mắn là mình có thâu được mấy cái dĩa hình trọn bộ, coi như là lần đầu tiên đó nha. Cũng xin ghi nhận công đức của các vị chịu khó chịu cực làm những cái dĩa hình. Thiệt sự ra không phải mình ham những cái hình đó, nhưng mà tội nghiệp quý bác ở xa đó, quý bác muốn có hình để coi. Thì người lớn tuổi thì thích có hình có tướng rồi ngồi không có bị buồn ngủ. Thì quý vị giúp được cho quý bác cái cơ hội ngồi ở xa mà coi được những cái dĩa hình thì vui lắm. Mình có bộ CD, mình có bộ DVD ngày kinh Địa Tạng. Thì khi mà cái phẩm đầu tiên á, mình nói về với nguồn tâm, nói về cái phẩm thứ nhất với cái phẩm cái bài tựa. Nhưng khi mà mình đến cái phẩm thứ 13 thì mình lại phát hiện ra một điều là Đức Phật dạy chúng ta là phải trở về với cái bổn giác của mình. Cho nên đầu cái phẩm đầu mình có cái tựa là về với nguồn tâm, vậy mà cái phẩm cuối cùng mình lại trở về bổn giác. Cho nên khi mà huynh đệ mà ngồi mà nghĩ ra được một cái tựa như vậy đó thì rất là vui. thì do cái hoa trái tu tập của mình đó, cái hoa trái mà nghiên cứu của mình. Thì nhân đây thì Pháp Hòa cũng xin cảm niệm công đức của đại chúng đã đóng góp ít nhiều, tích cực, trực tiếp, gián tiếp, đủ cách để tiếp tục được những cái lớp học Phật Pháp vào mỗi tối thứ bảy như thế này, và những đặc biệt là những cái ngày tu học hàng tháng đó. Và mình đã phổ biến những cái sinh hoạt này đến cho những người ở xa. Thì Pháp Hòa xin ghi nhận công đức của đại chúng và xin có lời lời chia sẻ với đại chúng hôm nay qua cái bản kinh Đại Bát Niết Bàn mà chúng ta vừa trì tụng. Pháp Hòa giới thiệu sơ sơ thôi, vị nào muốn hiểu sâu nữa thì phải nghiên cứu nữa. Nhưng mà tại vì nếu mà mình tụng kinh vừa rồi mà Pháp không nói gì hết thì có nhiều vị không biết hôm qua mình tụng kinh gì, kinh này dạy cái gì ha. Thì kinh này, trọn bộ này kể lại sự kiện Đức Phật trước khi mất, mà Ngài đi bộ từ núi Linh Thú dài đến cái chỗ mà Ngài mất đó, gặp đến đâu Ngài thăm viếng và Ngài giảng tới đó. Và quý vị biết trong cuộc đời của Đức Phật có hai bữa ăn rất kỷ niệm, hai bữa cúng dường kỷ niệm lắm. Mình đệ tử Phật mình phải biết cái lịch sử này nha. Cái kỷ niệm đầu tiên là khi Đức Phật vừa thành đạo, hai người cư sĩ đã đến dâng cho Phật một chén cơm. Và lúc đó chưa có Tăng bảo, chỉ có Phật bảo, Pháp bảo thôi. Phật là Ngài, Pháp bảo là lời dạy của Ngài. Thì hai ông cư sĩ đó đã quy y với Đức Phật ngay ở chỗ Đức Phật thành đạo. Và lúc đó quy y có nhị bảo à. Bây giờ mình quy y là quy y Tam bảo đó. Nhưng mà lúc đó hai ông quy y có nhị bảo thôi, là quy y Phật, quy y Pháp. Vì Ngài chưa đến vườn Lộc Uyển, chưa lập tăng đoàn, cho nên chỉ có nhị bảo thôi. Rồi khi đi về, hai ông mới nói là bây giờ con ở xa Phật quá, Phật có cái gì để cho con làm kỷ niệm không? Nghĩ tới nghĩ lui thì Đức Phật đã cạo một chút tóc ở trên đầu của Ngài, Ngài đưa cho hai vị cư sĩ này đem về. Và bây giờ đó người ta mới biết rằng á, hai người cư sĩ này là ai? Là hai anh em người thương buôn ở tại nước Miến Điện. Và ở bên Miến Điện á, bây giờ có một cái chỗ thờ tóc của Phật ở trên một cái tảng đá. Pháp Hòa có đến đó rồi. Tảng đá đặc biệt lắm, nằm treo leo. Người ta nói rằng hai vị đó là từ Miến Điện qua, đi buôn mà, đi buôn qua Ấn Độ. Và cái món ăn, cái bữa ăn kỷ niệm thứ nhì mà cuối cùng của Đức Phật, đó là bữa ăn đầu tiên nha, đó là hai anh em cái vị đó cúng dường cho Phật sau khi Phật thành đạo. Còn cái bữa cơm mà cuối cùng á, là ai nhớ nè? Cháo gì? Cháo nấm của ai nấu? Thuần Đà. Đó, cháo nấm của ông Thuần Đà. Trong này có một phẩm tên là phẩm Thuần Đà. Ông già rồi, ông nghe Phật đến, ông không biết làm gì, ông nấu cháo nấm cho Phật ăn. Nhưng mà rất tiếc á, là ông nấu nhầm cái nấm độc, cho nên dùng cái chén cháo đó xong là Ngài bị đau bụng. Biết đó, biết là cái chén nấm đó độc đó, nhưng mà Ngài cũng nghĩ rằng Ngài cũng sắp mất rồi. Bây giờ cái tấm lòng chân thành của ông già này, Ngài không nhận thì tội lắm, cho nên Ngài vẫn phải nhận cái chén cháo đó. Vì bây giờ ăn không ăn Ngài cũng mất, thì thôi ăn một chút để mà chứng minh thọ nhận. Đọc sử thì mình mới thấy cảm động lắm. Rồi có nhiều vị trách ông Thường Đà mà Đức Phật biết và không có cho, không có trách. Đó là hai cái bữa cơm, hai bữa bữa hai cái buổi cúng dường kỷ niệm của cuộc đời Đức Phật vừa thành đạo và trước khi mất. Còn trước khi Ngài thành đạo đó là Ngài nhận mấy chén sữa của ai? Của cô thiếu nữ Tu Xà Đề đó. Khi mà Ngài xỉu đó, Ngài ép sát hành thân quá. Nhớ trong này cũng dạy nha, khổ hạnh không phải là phương pháp đâu. Cho nên ví dụ như ai mà nói đời này tu phải khổ hạnh, ăn ngàn cọng rau muống vài hộp cơm, Phật qua mấy cái đó rồi, Phật nói không được. Phật nói cái cách đó không phải đâu, ốm o gầy mòn không có đủ sức để mà tu, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm, tức là mỗi ngày phải có rau, có đậu hũ thí dụ vậy. Không phải là mình ham, nhưng mà ăn để giữ thân mà tu. Bây giờ mình là ăn khổ hạnh rồi mình bệnh tật, đâu có tu được cái gì đâu. Trí tuệ mình nó giảm nữa. Cho nên Đức Phật nói tu trung đạo. Và mấy chú ở đây là chữ trung, chữ trung đó nghĩa là trung đạo đó. Tu cái pháp trung đạo thôi. Đói thì ăn, mệt thì mình đi ngủ. Nói vậy đó. Thì giới thiệu như vậy cho đại chúng ha. Thì bây giờ mình cũng hiểu đại khái bộ kinh này. Bộ mà chúng ta đang tụng đây là bộ Bắc Bắc Tông ha, tức là bộ bằng tiếng Sanskrit, đã được ngài Đàm Vô Sấm dịch. Và bản tiếng Việt của chúng ta có ngài Hòa thượng Thích Trí Tịnh ngài dịch. Bây giờ Việt Nam đã có thêm 2-3 bản dịch nữa đó. Ông Pháp Hòa đang tìm cách nhờ người mua để làm tài liệu cho chùa. Hiện giờ mình chỉ có một bản duy nhất của ngài Trí Tịnh thôi, còn những bản khác chưa có, đang đi đi tìm cách mình thỉnh mấy bộ đó. Bây giờ mình có đủ để tụng rồi, còn những cái kia mình để mình nghiên cứu, mình có thêm tài liệu. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc được những một bộ kinh thì chúng ta sanh tâm hạnh phúc và thấy rằng chúng ta còn phước duyên rất lớn để được trì kinh. Dù quý vị tới có một ngày, một buổi, thậm chí quý vị ngồi xuống quý vị tụng có 1-2 trang, quý vị cũng phải hạnh phúc, tại vì mình đã gieo duyên rồi đó. Thấy không? Đời trước mình một trong một lúc nào đó mình đã có thiện duyên rồi, cho nên đời này mình được gặp. Thôi xin chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ, cuối năm ấm áp ha. May quá, mấy ngày cuối năm mình được trời ấm. Thì ngày mai chúng ta sẽ có sinh hoạt hàng tuần bình thường. Và xin thưa là thứ hai này là sẽ có khóa tu cho trẻ em. Thứ hai và thứ ba có 2 ngày tu học cho các em. Thì các chú ở đây thì cũng sẽ có những ngày sinh hoạt tu tập riêng cho các vị xuất gia. Thì các chú cũng sẽ để thì giờ hướng dẫn chơi với các em. Cho nên quý vị nào có con em đó thì nhớ phone về chùa để đăng ký cho các em về tu học trong 2 ngày, thứ hai sắp tới đó và thứ ba. Sáng á, khoảng chừng 9 giờ quý vị đưa lên. Nếu không ngủ đêm thì có thể trở về rồi ngày hôm sau đưa lên lại. Còn thích thì có thể ngủ đêm lại chùa. Thôi, chúc đại chúng khỏe mạnh. Xin gặp lại tuần sau. Và mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.